chữ thủ số 9, rằng thế nào gọi là thủ, cần giải nghĩa cái chữ thủ đó.
Thủ chắc là muốn vơ về mình.
Nắm chặt lấy, có khi không vơ về mình đâu, nhưng mà vẫn nắm chặt. Ví dụ những cái gì mình ghét thì mình đẩy nó ra, nhưng mình cũng nắm lấy nó rồi mình gọi là đẩy ra, nhưng không phải đẩy để vứt đi, mà thật ra cái người ghét thì vẫn nắm chặt cái chi kiếm ở trong tâm mình, cho nên nó cũng gọi là thủ. Không phải chỉ có ái mới có thủ, mà ghét cũng có thủ. Thủ tức là thủ chất đã quyết định cái người này là xấu. Ấy thế thì quả bồ hòn phải mọc ra. Mình cứ nhìn ra đủ trò, người ta cười mình cũng bảo ấy tại thế đó, người ta đi mình bảo ấy tại thế đó, bởi vì mình đã có cái thủ chất. Thế cho nên rằng ái thủ chất đã đành, mà ghét cũng thủ chất. Thế mà đã thủ chất rồi ấy, thì cứ khư khư nắm chặt lại cái chỗ hiểu biết của mình cho là đúng. Thủ là hình vẽ người đang cố vươn mình lên để hai trái, nghĩa là thế này, móng mút. Có cái mình ghét cay ghét đắng cũng gọi là thủ.
Khi mình đã ưa thích hay là mình
thủ, nghĩa là mình đã chấp, mình đã quyết định cái chỗ ý kiến của mình là đúng, mình đã gọi là thủ chấp. Thủ là nắm lấy, mình đã nắm lấy một cái ý kiến nào mình giữ khư khư, mình không chịu cởi cái bàn tay ra đó, thì gọi là thủ. Thế thì cho nên mình, thế thì cái người mà thủ chấp thì sao Phật lại vẽ là người vươn mình lên để ai trái, cứ theo cái chỗ thủ chấp của mình mà phát ra lời nói, phát ra các hành động, các việc làm. Mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi việc làm sẽ đem một cái quả báo cho mình. Cho nên Phật bảo vẽ cái người ấy đang vươn mình lên để hái trái, tức là cái người sẵn sàng có cái lời nói, có những việc làm tương ưng với cái chỗ thủ chấp của mình, hoặc yêu hoặc ghét. Cho nên cái người ấy đang vươn mình lên, đang cố gắng để hái trái, có thể là cái quả báo tốt. Nếu mà mình quý người nào ấy, mình tự nâng người ta lên, mình đưa người, mình khen ngợi cái đấy, thì rồi mình thì mình được cái quả báo lành, bởi vì mình có cái lòng tốt, mình muốn là tốt đẹp cho cái người kia thì mình được quả báo lành. Còn mình ghét người nào ấy, thì mình tìm cách mình dìm người ta, lời nói việc làm của mình đó, để cho người ta mất danh giá, người ta mất tình cảm của cha mẹ họ hàng, thế thì mình phải chịu cái quả đọc, quả báo. Cho nên đã có thủ chất thì nó dễ phát ra lời nói và việc làm, mà đã phát ra lời nói việc làm tức là tạo nghiệp, thì thế nào cũng có cái quả báo nó đưa tới. Cho nên đây Phật bảo vẽ cái người đang vươn mình lên để hái trái, tức là đang tự chiêu vời những cái quả báo đến cho mình. Nhưng mà không biết là thầy nói chị em nhận nghĩa không?
Ví dụ như cái người mà có cái chỗ thiên lệch, thế cái người mà mình thương mình quý á thì mình cứ nâng bốc lên, còn cái người mà mình không thương không quý, mình có chỗ ác cảm thì mình nhìn xuống. Nếu mà cái người thương quý mà mình tăng bốc lên mà mình không bị quả báo, tức là mình vẫn có cái thiện trong ý á,
thì mình tân bốc người ta lên, nhưng mà mình thế là bởi vì mình quý người ta, mình muốn cho người ta cái, mình mong cho người ta cái tốt đẹp đấy, mình mong cái sự hay, sự phải, sự tốt đem đến cho cái người đó, thế làm lòng mình tốt, thế cho nên sẽ có quả báo ngon lành.
Không, ở đây con hỏi con thấy là nếu mà thế thì cái tâm thiên lệch của mình như vậy thì đâu có được,
thì đã đành là nó là cái không được. Nhưng mà bây giờ muốn giả, muốn cho chị em hiểu cái quả báo chiêu vời tới, chứ còn cái tâm thiên lệch sẽ đâu có ai, thì đã gọi nó là cái thủ chấp, thì đã gọi là anh là cái người vươn lên để mà hái trái, thì anh kỹ càng anh ngồi ở trong vòng luân hồi. Thế cho nên bởi vì mình có thủ chấp thì nó dễ tạo nghiệp, cái miệng dễ nói, cái hành động dễ làm. Cho nên Phật bảo vẽ cái hình cái người vươn mình lên hái trái, nghĩa là cái người ấy tạo nghiệp và sẽ được cái quả báo của cái nghiệp của mình. Nếu mà là nghiệp lành thì quả báo lành, mà nghiệp xấu thì quả báo xấu.
Vậy thì bây giờ có, ví dụ như con có ác cảm với cô Tịnh Trơn ấy, thế thì con bây giờ con sợ quả báo ác ấy, thì con cứ mặc kệ, không nói gì, mình cũng không nghĩ, không nói gì, nhưng mà cái người mà mình thương ấy thì mình cứ tâng bốc lên, còn cái người kia thì mình mặc kệ.
Thì con có một, thì con tâng bốc lên thì con được một cái thiện cảm với cái người kia, kiếp này và kiếp khác con sẽ cùng với cái người ràng buộc. Thế còn đằng này con ghét, con mặc kệ thì con đỡ, nhưng mà cái tâm của con nó còn ghét thì nó vẫn đeo, nó vẫn đeo một cái nghiệp, nó không phát ra lời nói việc làm, nhưng mà cũng vẫn có cái ý nghiệp. Con ác cảm với người ta rồi kiếp sau có gặp nhau, cái ác cảm này nó sẽ mạnh hơn. Thế cho nên Phật dạy phải tỉnh ra, quán cái nhân duyên để mà xả nó đi. Chứ còn trên đã nói đó, dù là cháy ngon mà dù là cháy dở, chớ mà nó cũng là cái thọ thì khổ, ngon hay dở chăng nữa, hết thọ là khổ. Thế cho nên Phật dạy chúng ta phải xả nó đi, tỉnh quán nhân duyên để đừng thấy có ta đứng ở trong đó, gỡ nó ra. Chàng cái đoạn này ở đây chữ thủ nghĩa là thủ chấp, là nắm chặt khư khư cái ý kiến của mình, không chịu tỉnh ra, cái gọi là thủ. Thế bây giờ hữu nghĩa là có nghĩa là những cái nó hiện hình hiện tướng lên đây. Bởi vì cô thủ chấp thì cô tạo nghiệp, cho nên mới vẽ một thiếu phụ mang thai. Mang thai tức là một cái mầm để nảy ra một cái sinh sống, cái thai nó sẽ thành một con người sinh sống. Thế tức là tuy mình thai là nó còn ở trong bụng, mình không trông thấy, nhưng mà có, sẽ có một đứa trẻ, sẽ có một con người về sau, tuy mình không trông thấy. Thì bây giờ mình tạo nghiệp cũng thế, tuy không trông thấy nhưng mà thế nào cũng có một cái quả báo ngày mai. Thế cho nên gọi là hữu. Hữu là sẽ có một cái gì nó hiện tướng, hiện hình lên, chứ cho nên gọi là hữu. Hữu nghĩa là có thật, có hình, có tướng, có sắc chất, cho nên gọi là hữu. Thế thì nghĩa là có, đây là tức là có một cái nhân để mà thành ra một cái quả báo. Như bây giờ đi ăn trộm à, hỏi thì cả chúng đều chối phát, nói không có, không ai nhận, tưởng là thế là thôi, xong rồi. Nhưng không dè ở trong tạng thức của mình, nó cứ thế nó âm thầm, nó đưa đi mình đi thọ quả báo, kiếp sau đi vào cái bào thai của một con trâu, thế là đi ra thành là con trâu. Thế cho nên hữu gọi là hữu, tức là đã mang, đã ngầm mang cái hình ảnh của con trâu để mà phải trả nợ, cho nên gọi là hữu. Số 11,
sanh và đứa trẻ sơ sanh,
tên đã có mầm nhân thì bây giờ nó phải ra cái hiện được cái tướng, cho nên là vẽ một đứa trẻ sơ sanh từ cái bào thai bây giờ thành là có đứa trẻ. Mà đã trong cái chữ xanh ấy là nó ngậm cái gì? Thải, có già, có bệnh à, tức là có cái thân mình sanh ra thì là có một cái ổ phiền não, cái nguồn gốc của tất cả khổ đau. Mà được chúng ta thì lại ăn mừng cái ngày sinh nhật, mừng cái ngày mình có cái thân này. Số 12,
Phước. 12, lão tử, trong khi già bệnh vẫn ngậm vô minh, để rồi lại chuyển gần đủ 12 vòng.
Nói cái gì đấy? Cái sức thân này là cái gốc để sanh ra tất cả những lão tử ưu bi khổ não. Thế giờ trong cái khi già lão ấy là có xong, có hết cái vận cái 12, cái cái khoen này không? Là thật thông thường, người ta ở trong già, trong bệnh lại càng mê, lại càng cố chấp. Cho nên rằng xoay quanh để tận ngậm cái vô minh. Tức là trong cái lão tử đây ấy, thì vẫn có cái bà già mù đó. Xoay chuyển vần đủ 12 vòng, cứ thế xoay quanh mãi mãi. Xe luân hồi, bạn này nói cái gì này? Bánh xe luân hồi quay trong lửa vô thường. Thấy ta đang vẽ lửa ở đây, lửa đỏ, những cái này xung quanh đây là người ta vẽ lửa đây. Đấy, những cái này là người ta vẽ cái lửa. Cái bánh xe này nó quay ở trong cái lửa vô thường. Đấy, những cái vòng tròn đỏ đỏ xung quanh đó là lửa. Thế thì như thế tại sao lại nói là toàn bánh xe luân hồi quay trong lửa vô thường? Bởi vì nó vô thường, nó âm ỉ mình không nhìn thấy, nhưng mà nó đưa đến tan rã, nó đưa đến tan vỡ, cho nên khổ. Như cái thân mình ấy, nó chuyển biến lúc nào mình không biết, nhưng nó đưa đến già, đến chết, đến tan vỡ. Thế cho nên con người không nắm được một cái gì ở thế gian này cả. Con người tham, muốn nắm được khắc, mà rồi nắm cái gì nó cũng chuỗi qua tay đi mất, bởi vì nó vô thường. Thế cho nên con người khổ. Thì người ta ví tất cả thế gian này nó đi đến cái tan rã, cho nên người ta bảo nó ở trong lửa vô thường, nó biến đổi xoay vần, không có cái gì đứng lại mà còn được. Cho nên là tất cả cái bánh xe luân hồi, tất cả cái bánh xe luân hồi, tức là cả cõi trời, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, bằng xanh, khắp cả cái năm cái cõi khổ đó cứ chuyển biến theo vô thường. Địa ngục đến thiên đường đều nằm trong móng vuốt của quỷ vô thường, đẹp không? Phật dạy vẽ quỷ vô thường có ba con mắt. Tại sao? Đấy, nhìn ở bên ngoài hai con mắt lớn và một con mắt nhỏ ở giữa trán. Có ba con mắt là sao? Đánh thức các thánh xuất thế, trông thấy cái vô thường mới tỉnh ra. Nhìn lên trên trời thấy đám mây nó bay, nó bầy bầy xóa xóa. Trông xuống dưới nước thấy bóng trăng này, chợt có chợt không, bởi vì nó là cái không có. Cho nên người ta tỉnh, các ngài trông thấy cảnh ở thế gian nó biến đổi, các ngài tỉnh ra mà không có tham sân si nữa. Thế cho nên con quỷ vô thường này tuy nó là một cái khổ của người đời, nhưng nó lại là cái thức tỉnh cho những bậc xuất thế. Ra thì người ta cứ chê bai nó lắm, nhưng nếu mà không có cái vô thường này thì con người ta cứ lì ra như hòn đá, phải không? Cho nên cái vô thường nó mới đưa mình đến cái tiến hóa chứ. Còn nếu mà nó cứ đứng yên như vậy, người xấu cứ xấu, người hay cứ hay, cứ lì ra như hòn đá, như cục đất, thì chúng ta nghĩ cái thế gian này có nhẽ là còn đáng thương hơn nữa. Còn đằng này nhờ có sự chuyển biến thay đổi, cho nên mới có cái chuyện mà đang phàm rồi tu lên thánh, các cái cảnh khổ chuyển thành cảnh an vui. Nó phải đi dần, nhờ cái thay đổi này nó có cái hay của nó.
Nói như thầy nói gì về chính vô thường đã đánh thức các thánh xuất thế, thì hai cái con mắt nhỏ là nói là cái con mắt thứ ba là mắt thánh, còn hai cái con mắt này là nói gì?
Tức là hai con mắt của chân thường bây giờ có hai con mắt đấy. Giờ cô chân thường chịu khó quán vô thường đi thì sẽ được con mắt thứ ba. Ba là con mắt tuệ. Xưa Ấn Độ và vừa qua Tây Tạng, vẽ gà trống đỏ thay cho bầu câu trắng. Nghiêm từ, câu này nghĩa gì? Xưa Ấn Độ và vừa qua Tây Tạng. Thì sao con được bảo đó? Tức là Phật ấy, thì dạy vẽ con một câu. Lời Phật dạy ở trong kinh ấy, thì dạy vẽ con một câu. Nhưng mà người Ấn Độ về sau, người ta đổi con bồ câu làm con gà. ta vẽ con gà chứ người ta không vẽ con bồ câu nữa. Thì ở đây nói là có lẽ, có lẽ tức là mình góp ý thế thôi chứ chưa chắc đã đúng. Bởi vì người ta nói rằng con có lẽ con bồ câu nó chỉ tham ái, còn con gà đó thì nó tham đủ thứ. Nhưng mà cũng bởi vì con bồ câu ấy là cái con vật mà tuy thế chứ tương đối con gà đó, nó gần người ta hơn, ai cũng thấy, ai cũng biết, nó là cái con vật bình dân hơn. Còn con bồ câu ấy thì nó thuộc về loại con chim đại cát sang trọng. Thế cho nên có lẽ người Ấn Độ người ta mới đổi con bồ câu, ta đổi làm con gà trống. Con gà trống nó tham ai cũng thấy, nó sáng nào nó cũng vừa mở mắt là đi đào đi bơi cho suốt cả ngày. Thế cho nên cái tham của con gà trống trông thấy rõ lắm. Người từ người Ấn Độ người ta đã đổi rồi, rồi người xứ Ấn Độ truyền qua đã qua xứ Tây Tạng, thì người Tây Tạng người ta cũng cứ y theo cái hình vẽ của người Ấn Độ là người ta vẽ con gà trống, chứ người ta không đổi theo kinh. Chứ trong kinh ấy, lời Phật ấy, thì dạy vẽ con bồ câu. Ý của Phật thấy cái ái dục là cái nặng nhất, cái tham ái là cái nó nặng nề nhất trong tất cả các thứ tham, cho nên Phật để con bồ câu. Bây giờ thì người ta vẽ con gà cho nên dễ, ai cũng biết cái con gà là cái con vật bình dân, mà cái màu đỏ con gà nó cũng rõ ràng.